je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, trompe de voix.
Nhật Quyên, Nguyễn Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhật Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng và cũng xin lỗi với quý thính giả về chương trình lần trước là chấm dứt hơi sớm hơn vì một cái vài cái tình huống không có hơi rắc rối ở bên cái lúc đi tham dự ông Mike Pompeo.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Vâng, đúng là tuần trước mình đang nói đang hứng thú như vậy thì phải ngưng sớm, nhưng mà cái đó mới hấp dẫn anh, cũng giống mình hẹn hò với cô nào mà đột nhiên cô nói là cô phải đi cái này cái kia, tự nhiên để lại cho mình sự tiếc nuối, phải không thưa anh? Thì cái câu chuyện của chúng ta tuần trước cũng là đang hấp dẫn, nói về ông Pompeo rồi nói về chuyện này chuyện kia. Có lẽ hôm nay mình nói tiếp chuyện vừa rồi tuần rồi không thưa anh?
Dạ đúng như vậy. Nếu mà trong lần trước Bùi Hữu Liêm tới sớm hơn được á, thì sẽ an vị xong này nọ thì mọi sự việc nó sẽ trong cái vòng kiểm soát của mình. Nhưng mà tới cũng chưa có phải là trễ gì, nhưng mà người ta tới quá đông, đông xếp hàng rồi mà mình là thuộc loại đặc biệt mà mình không biết mình đứng đâu. Nếu mình đứng trong cái chỗ của những người thường đó thì không phải là cái hàng để chụp hình chung với lại ông Mike Pompeo. Thành ra rồi phải lộn xộn lúc đó thì thấy người ta mua vô là mình cũng không biết. Thì cuối cùng thì là chỗ riêng, có trong cái phòng, một cái phòng riêng cafeteria của kế bên cạnh của nhà thờ sát đó đó, là nơi cho những cái người VIP sẽ sign điên rồi vô trong đó thì chờ đợi ông Mike Pompeo tới và chụp hình. Thì lúc đó là mình đã cúp mất cái đường dây rồi, chứ không thì lúc đó cũng sẽ đi hỏi một số người tại sao là bỏ 500 đồng để vô đây tham dự thì cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó đã cúp rồi.
Vâng. Thì bữa đó ngoài ông Pompeo thì anh có còn gặp ai, những nhân vật nào mà phải nói cũng tiếng tăm thưa anh?
Thì là cái người, hai người. Có một người là ông Mai Diêu gì đó, ông là giống như cấp thứ trưởng, tức là thời nội các của ông Trump. Thì ông Mike Pompeo là tổng trưởng ngoại giao, thì ông có những người dưới của ông. Thì cái ông này là ông Mai Diêu, ông là coi như thứ trưởng mà đặt vấn đề của Trung Quốc đó. Thì ông đó, ông sinh ra tại Trung Quốc, rồi ông đi học hồi thời trẻ.
Ông này là người Tàu
rồi, học xong tiến sĩ rồi ở lại dạy học.
Vâng.
Thì ông Mike Pompeo mời ông đó vào là làm
kiểu tham mưu.
Thứ trưởng.
Làm thứ trưởng. Vâng.
Đó. Rồi còn một người nữa là ông Elmer Yuen. Ông là giống như một nhà tranh đấu của người Hồng Kông. Mà ông thì qua Mỹ qua lại hoài, nhưng mà ông chưa bao giờ có quốc tịch Mỹ, ông chưa cần. Tại vì ông muốn vẫn có những cái business làm việc ở Hồng Kông với lại cho vấn đề tranh đấu. Cho tới bây giờ thì ông phải bị đàn áp quá, thành ra ông phải bỏ chạy, giống như mình tị nạn, ông bỏ qua đây.
Vâng.
Nhưng mà ông vẫn chưa có thể sanh, chưa có gì hết, nhưng mà ông cũng không có lo. Là vì ông có 4 đứa con đã là quốc tịch Mỹ rồi, thành ra những chuyện đó thì chắc là không có. Thì đó là hai người đặc biệt. Rồi lại thì những người kia cũng nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng ở địa phương. Thì bây giờ là cơ hội này làm cho ông Mike Pompeo biết được là ở địa phương, ở vùng San Jose, một tiểu bang rất là deep blue, mà vẫn có những cái người hùng dũng đứng lên, cũng có những ông pastor không bao giờ đóng cửa, chịu phạt mấy triệu, kiện lên tới Supreme Court, tối cao pháp viện. Rồi những cái nhân vật cũng rất là hùng dũng đứng lên, thành ông Mike Pompeo cảm thấy đây là những cái niềm hy vọng, là ở những tiểu bang như vậy mà người stand up, người đứng lên cũng không phải là ít.
Vâng. Nguyên Hoàng thì thường thường thích gặp người đẹp, chụp ảnh với các cô, các người đẹp thôi. Nhưng mà nghe anh kể tên những tên tuổi, những đấng trượng phu như Pompeo rồi những người kia như vậy, thì phải nói trong đời mình mà có duyên gặp một lần cũng là cũng là sung sướng phải không thưa anh? Thì ở như ở Texas này có một cái nhân vật cũng chính trị gia của tiểu bang Texas mà Nguyên Hòa cũng mong được gặp, bắt tay một cái thôi chứ chụp ảnh thì quá quá ngon lành rồi. Đó là thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ông này thì hồi cách đây 10 năm ông đã đắc cử nghị sĩ. Lúc mới ông ra thì Nguyên Hằng không thích ông này lắm vì ông ăn nói cũng ngang ngược, tức là lúc đó ông còn rất là trẻ, nhưng mà ở quốc hội thì có những người lớn hơn tuổi hơn ông nói có vẻ cũng ngang tường. Nhưng mà sau này khi xem ông những cái buổi điều trần ở quốc hội thì ông hỏi người những cái người như như bên Facebook, những ông chủ Facebook rồi Twitter rồi những cái nhân vật khác, phải nói ông ăn nói rất là sắc sảo sắc bén, thì phải nói Nguyên Hoàng rất là nể ông Ted Cruz. Thì cái Nguyên Hoàng mong được gặp ông này mà cũng không có duyên gặp, mà thì không biết là anh Bùi Hữu Liêm ở bên Cali anh gặp người này người kia thì không ông có biết anh có cơ hội gặp ông Ted Cruz lần nào không thưa anh?
À, có gặp rồi anh Nguyên Hoàng.
Trời, cái số anh sao hiền quá.
Hương anh Nguyên Hoàng rồi, còn Nhã Quyên có gặp không thì không dám nói. Nhưng mà có gặp Ted Cruz thì là ngày thứ sáu vừa rồi, tức là thứ sáu hôm nay là Chủ nhật. Thì ngày thứ sáu là cái tuần vừa rồi là ngày thứ ba đã có mặt phôi ra rồi. Thì ngày thứ sáu là đi dự cái buổi tiệc họp mặt của Đảng Cộng Hòa của thành phố Orlando. Thì những người mà đặc biệt khách mời tới là Ted Cruz. Thì lúc đó cũng không, lúc đầu là không có mua cái vé của VIP. Thành mình nghĩ chắc cũng không có, chắc không được bắt tay chụp hình đâu. Đó, nhưng mà rồi á, thì ổng rất là bình dân. Có lẽ cái vị trí của thượng nghị sĩ cũng còn đỡ hơn là vị trí giám đốc CIA, rồi thống trưởng ngoại giao, nhưng mà vòng veo thành ra bên kia. Nó chặt chẽ lắm, nó chụp hình mình lên đứng chụp hình không được cầm phone lên đó, thành ra phone phải tắt, phải bỏ trong túi hay là đưa người khác giữ. Còn bên đây thì lúc đầu mình không vào cái VIP, nhưng mà khi cái đoạn mà ông Ted Cruz vào cái dinner á, thì là chụp được hình rồi, chụp hình mà cái người kia vội quá chụp làm có nửa mặt à, thành ra rồi sau đó cái người mà kêu mình tới để chụp giùm á, thì cái bà đó bà chụp lại một lần nữa giùm cho, bà nói cái hình trong cái phone của bà là người khác chụp không có đẹp, bây giờ lần này lần sau thì chen lấn vô cũng được, bắt tay được và chụp được cái hình với ông Ted Cruz. Nhưng mà đặc biệt là không được đưa một cái giấy tờ, mình có sẵn cái tấm chắc mà cũng không được đưa nữa, tại vì mấy cái chuyện giấy tờ gì đó là phải gửi thôi chứ không có. Vì trong cái bì thơ đó thì anh Nguyên Hoàng thấy có đem một cái bì thơ là trong đó là tính cái thơ tay của một người ra ứng cử, thì muốn nhờ ông Ted Cruz, nghĩa là endorse, mà mình không thể nào đưa được, họ không cho, visit card hay là gì cũng không được hết. Nhưng mà cuối cùng thì Vũ Liêm cũng gặp được ông Ted Cruz đó. Nhưng mà cái người mà tạo cơ hội cho mình chụp hình đó, thì lúc đó đội anh thấy cái mũ đỏ đó, là cái mũ đó là dọc đường gió bụi, là bao nhiêu nhân vật đều ký tên. Thì vì mình không có chuẩn bị trong cái đầu óc là mình sẽ Ted Cruz ký cái đó, rồi thành ra mình cũng không nghĩ tới còn có vài chỗ thì để dành hai cái chỗ đó cho hai người khác, thành ra thôi vậy cũng đủ rồi, chứ giờ một thượng nghị sĩ rồi thượng nghị sĩ nữa, mình làm sao mình gặp cho hết, rồi chỗ nào ký, thành ra thôi chỉ trừ Renvaux là một người duy nhất thượng nghị sĩ đã ký rồi, còn lại thì thành ra bây giờ mình còn có hai chỗ trống thôi để ký cái đó.
Đúng là ông bà mình nói câu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh Bùi Hữu Liêm ở Cali rồi về Florida lại gặp Ted Cruz, mà trong khi Nguyên Hoàng ở Texas đây
mình không được gặp ai hết anh ha.
Vâng, cho nên người ta nói câu vô duyên đối diện năng tương chứ tương phùng gì đó, thì Nguyên Hoàng với Nhã Quyên tuần
Nhã
nào
Quyên
cũng
thì
ngồi
tuần nào phải gặp anh.
Vâng.
Khổ quá khổ. anh trong cái buổi nói chuyện của ông Mike Pompeo vừa rồi á, thì anh Bùi Hữu Liêm có nghĩ là ông sẽ ra ứng cử tổng thống không thưa anh?
À, cái câu hỏi đó thì là cũng có người hỏi giùm cái câu đó rồi, với lại giống như anh Nguyên Hoàng kỳ trước cũng đặt cái câu là có thể tổng thống tương lai, thì ông trả lời như vậy. Ông trả lời rằng là khi ông học xong hết trung học á, ông được vào West Point á, ông cũng không có ngờ là ông được vào West Point. rồi xong rồi là ổng được cái tiểu bang Kansas hay Wichita gì đó bầu cho ổng làm là dân biểu 4 nhiệm kỳ. Ổng cũng không có, ổng cũng không biết được rằng là người ta ái mộ và người ta chuộng ổng tới vậy. Ổng cũng không có cái sự việc nó ngoài cái dự tính của ổng, ổng biết. Rồi ổng làm giám đốc CIA, ổng cũng không biết, ổng tự nhiên được cái đó. Rồi tới ông Trump chọn ổng làm tổng trưởng ngoại giao, ổng có những cái chuyện ổng cũng không bao giờ tính toán được hết. Thành ra ổng nói rằng cái này theo của, giống như tiếng Việt mình nói là tùy theo trời sắp đặt hay là tạo hóa đi.
Vậy ổng không đó. Có nói với anh là ổng không có hề đi coi bói anh.
Ông nói là cái sự tạo hóa đó thì mình đúng rồi, nếu mà mình có gặp mà lúc đó mà cái chuyện ông nói câu đó là sau này rồi, chứ không phải cái lúc mà chụp hình, chứ không nếu mà lúc chụp hình đó mình cũng chọt vô nói tôi có thể đoán được thì để mình không biết đoán đúng hay sai mình thành nổi tiếng đó. Thì ông nói rằng là nhưng mà cái kết luận của ông như vậy, nhưng mà ở cái vị trí nào ông đấy, ổng cũng sẽ là một cái chiến sĩ, một người tranh đấu cho sự tự do của nước Mỹ và của thế giới.
Như vậy
ông nói là ông nói cái câu đó thì đó là cũng là một cái chiến sĩ để cho cái thể chế tự do các thứ khác thì cái điều đó cũng là một cái cách nói rất là hay.
Vâng, tức là nói theo kiểu Việt Nam mình á, Á Đông mình á, là ông thuộc loại là gọi là thời thế tạo anh hùng, phải không thưa anh? Tức là ông không phải cố ý, nhưng mà do thời thế đưa đẩy tạo lên một con người anh hùng như ông Pompeo.
Thì như vậy là quả như có số. Ổng là có số thì chưa biết cái số của ổng tới đâu. Ý ông muốn nói vậy, số ổng thành tổng thống hay không thì cũng do sự sắp sạch. Giống như là có mạng đế vương. Vâng. Ổng cũng không có tiếng biết ra được. Ổng cũng không phải cưỡng cầu và muốn. Và tranh đấu thì có thể là đặt ổng ở cái vị trí thì nó tùy theo duyên đi. Vâng. Đó thì tới cái thời điểm nào đó thì đó thì người ta hỏi ông thì ông trả lời như vậy.
Thì lần sau mà nếu mà có duyên gặp lại đó, anh Bùi Hữu Liêm hỏi nói với ông là để anh xem chỉ tay cho ông coi thử là con đường chính trị của ông như thế nào, coi chỉ tay thì có sao đâu anh, bắt tay cũng được thì coi chỉ tay.
Đúng rồi, nhưng mà anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có biết không, thì cái trước đó, trước khi mà ông là người phát biểu cuối cùng và chấm dứt luôn cái chương trình á, thì cái ông Mai, ông Elmo Yuen á, là cái người mà làm việc qua với cái ông thứ trưởng kia đó, thì mà ông thứ trưởng kia thì sinh tại Trung Hoa, thành ra Mandarin giỏi hơn, còn ông này là Thượng Hải rồi qua bên Hồng Kông ở từ hồi nhỏ, thành ra chắc ông nói tiếng
Cantonese
đó. Thì ông nói tới phiên ông phát biểu trước, rồi mới tới cái ông thứ trưởng, rồi mới tới ông Mike Pompeo, thì ông nói rằng là phải có những người như ông Trump và ông Mike Pompeo thì mới có thể là giữ vững lại cái nước Mỹ, nó khỏi bị những cái đổ vỡ hay là những cái đó. Thì ông đã gài trước rồi, ông đã nói trước cái hy vọng của ông, hy vọng của những cái nhóm Hồng Kông thì có được hai người đó thì sẽ có cái sự tự do cho Hồng Kông mới có hy vọng đó. Thì ông nói là vì ông là người Hồng Kông thì cái chương trình này là nhiều người Hồng Kông, người Tàu đi tham dự lắm. Thành ra họ cũng có một cái sự hy vọng. Và ông Mike Pompeo,
ý nói người Tàu là người Đài Loan hay là người
mình không nhìn thì mình không biết,
không
được,
phân biệt được. Vâng.
Là người nào, tại vì cái người làm MC lại là Tàu ở Đài Loan. Rồi đại khái thì có một chương trình của ông thứ trưởng trong thời gian đó là ông Mike Pompeo đang ở bên phía bên cái đảng Cộng Hòa của vùng San Ra, tại vì họ chia theo cái thời khóa biểu, cái giờ trống nào thì họ làm vậy, thì họ làm mọi trưng dụng ông Pompeo hết tất cả các cái schedule của ông mà. Thì có một chương trình từ 12 giờ tới 3 giờ mấy là nói tiếng, không biết phải gọi là quan thoại không, tiếng Mandarin á. Thì như vậy có lẽ là cho những người mà ở Tàu đi qua, China qua, tại vì Hồng Kông thì họ giỏi về Cantonese thôi đó, thành ra cái tiếng Quảng đó, còn thành ra cái số người đông đó thì mình không có nhìn ra để biết được là họ ở đâu, mình chỉ biết họ là người Tàu thôi. Thì cái ngay cả cái VIP group á, là là đóng 500 đồng á, thì Việt Nam mình có được 3 người. Một người là qua cái phong trào Việt Nam Vietnam của năm rồi thì cũng làm việc với anh Long, và một người nữa là giống như là chủ tịch của tất cả các binh chủng Việt Nam Cộng Hòa đó, thì họ bầu ông đó là anh Lê Đình Thọ, thì cũng đóng 500 để vào để cái đặc biệt. Với lại Bùi Hữu Liêm thì hai người kia đóng mà mình không xuất hiện thì quay sao cho được, mình là người kêu gọi những người đó đi dự mà mình đi ngồi ghế 50-100 đồng để hai người kia đi thì như vậy không có phải là đúng chứng đáng người kêu gọi. Thành ra cũng phải bóp bụng đóng 500 dự trù trước. Tại vì có hai người kia có đi hay không đi mình cũng phải đại diện một cái người Việt Nam nào, chứ không lẽ mình không có người nào ở đó. Thành ra cái vấn đề là như vậy. Thành ra không hiểu được cái người Tàu nào thì mình không hiểu được là đến từ đâu.
Vâng, nhưng mà cái đóng góp của anh như vậy nó cũng có lợi cho cộng đồng thôi anh, cũng khiến cho những cái chính trị gia này họ cũng nghĩ đến cái Việt Nam của mình, chứ nếu mà mình không có hiện diện đó thì họ cũng họ không
dạ thì anh Nguyên Hoàng nói đúng đến nhất á, là cái chuyện không phải cái cá nhân mà Phụ Hữu Liêm đã tặng hai cuốn sách, cuốn 1, cuốn 2 của một cái cuốn sách của cái anh có đề cập trước là anh đã từng ở tù Việt Nam về sĩ quan đặc biệt rồi anh vượt biên qua đó, thì anh viết bằng tiếng Anh không á, thì cuốn 1, cuốn 2 mình trong cái thời gian chụp hình là người ta chụp xong đi xuống liền, mình còn ké vô nói được là chỉ có ông có được hai cuốn thôi, ông Trump chỉ có được có cuốn 1 thôi á, tại cái cuốn 2 này mới ra mà nhà xuất bản chỉ có một cuốn duy nhất, là thư đưa ông luôn, chưa kịp đọc nữa là đưa luôn, vì lỡ ông đi rồi thì mình gửi tới ông biết chừng nào mà biết làm sao mà gửi tới. Thành ra ông được hai cuốn rồi thêm nữa có một chị kia thì đang cái lá cờ Việt Mỹ, tức là cờ Việt Nam Cộng Hòa quyện chung với lại cái cờ Mỹ vào cái cờ đó, thì nhờ một người đi, thì Vũ Liêm lúc đó cái mũ thì có cái viết sẵn sàng nhờ ký, rồi hai cuốn sách phải đưa cho cái người thư ký của chết đâu có đưa ông đứng cái vị trí đó, ai cũng đưa cho ông thì ông cầm khệ nệ hết chuyện kia đó, nhưng mà chuyện ký thì cái mũ thì để xuống là đưa cái có cái viết sẵn đưa ông ký, thì ông ký, thành ra làm nhiều chuyện tương đối là kéo dài thời giờ hơn người khác. Thành ra mới nhờ anh Thọ để đưa dùm cái món quà của người kia là đang cái khăn quàng mà Việt Mỹ, thì đại khái là cá nhân hay không thì mình cũng có cái đại diện. Vâng. Đến trong cái hôm đó là như vậy, thì cũng là có một cái tí xíu ý nghĩa.
Vậy còn ông Ted Cruz thì ông có phát biểu, ông nói gì quan trọng không anh?
Ông Ted Cruz thì ông nói cái vấn đề của cái biên giới đó, ông nói cái nó rất là tệ hại, ông đã kéo tất cả những người tới dự này nọ rồi, chưa có Bùi Hữu Liêm cũng giống như anh, chưa bao giờ gặp những cái ông thượng nghị sĩ trao hô như vậy để nói chuyện, nhưng mà cảm giác đây là lần đầu tiên là những cái ông thượng nghị sĩ mà ông chửi ông tổng thống thê thảm, chưa có bao giờ, nghĩa là đại khái cái thời của Obama đi, cái người Cộng Hòa họ cũng nói chuyện từ tốn, họ có thể không đồng ý chính sách, nhưng mà Bùi Liêm chưa có nghe qua, nghĩa rằng là mạt sát, giống như là không xứng đáng là người tổng thống, không thấy được cái vấn đề là đưa nước Mỹ vô một cái tình trạng rối loạn, không có an ninh, không gì hết, trong khi cái chuyện làm vị tổng thống thì phải đem cái sự an toàn, phải có những chính sách, chứ không phải là cái kiểu người nhập lậu rồi như vậy không kiểm soát được các thứ khác. Thành ông nói cái vấn đề tất cả những cái nền pháp trị nó bị, nghĩa là thương tổn các thứ khác, đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái Bùi Liêm chưa nghe một lần nào mà ông Ted Cruz, ông có question trên mấy cái kia, nhưng mà chưa bao giờ ông mạt sát cái ông tổng thống nhiều như vậy. Ngay cả thời ông Biden làm ứng cử viên hay là cái gì cũng không thấy, hay là như không thấy nói một cái sự nặng nề như là lần này ông nói như vậy.
Vâng, nhưng cái chuyện anh tình cờ gặp ông Ted Cruz thì Nguyên Hoàng mới nghĩ ra là nếu mà ông Trump sau này không ra đó, mà ông Pompeo ra, thì Nguyên Hoàng nghĩ ông Pompeo với ông Ted Cruz cũng có thể là một cái cùng đứng liên danh, thưa anh. Rất là hợp, hai ông này phải nói là ngang ngửa nhau, và một ông làm trưởng, ông làm phó, thì Nguyên Hoàng nghĩ là rất là hay, và Nguyên Hoàng sẵn sàng bầu cho cả hai người này.
Anh Nguyên Hoàng có cái nhận định cũng giống giống như một vài người. Liêm không có không có nói ra là mình cũng đồng ý cái suy nghĩ của anh, nhưng mà là cũng thấy có người nói như vậy. Thì xong không hiểu như thế nào, Bùi Liêm cũng thấy tét ru, nhưng mà cũng chưa, không hiểu tại sao, chưa phải là thần tượng, không, cũng chưa phải là thần tượng của mình, mặc dù cũng ủng hộ ổng, cũng các thứ khác. Không hiểu tại sao thành ra nó ở trong đầu cái chỗ khi mà ký chữ ký á, một phần mình không chuẩn bị là để gặp ổng, mình không biết được, thành ổng đem viết lách gì hết. Nhưng mà tự nhiên nó cũng không phải sao, không nghĩ chưa là như vậy, không hiểu là như thế nào.
Thì Nguyên Hoàng cũng không nói.
Ông Ted Cruz chưa đủ để ấn tượng với
không, không thì tự nhiên trong đầu như vậy. Thì ông Governor DeSantis á, thì Bùi Liêm rất cảm phục, nhưng mà cũng không muốn ông ra nữa. Chưa muốn ông ra, tại
tức
vì
là
ông
nếu
còn
mà
quá
bây
trẻ.
Giờ thì anh muốn ai ra nhất nếu mà năm 2020?
Chỉ muốn ông Trump với lại Mike Pompeo thôi.
Dạ vâng, nhà
đó
là cái
gì thì đó,
như
đó là
nhà...
cái mà anh Nguyên Hoàng giả sử không phải ông Trump thì Bùi Liêm không nhìn ra, không biết ai thế cái vị trí đó. Cái câu đó thật sự khó hiểu á.
Không, thế là ông Pompeo là chắc chắn rồi.
Ai là cái người đi theo ông Mike Pompeo nếu ông là đứng đầu cái tích cực?
Ồ, vâng.
Hay là ông đứng thứ nhì thì ai là người là thế cái vị trí ông Trump thì Bùi Liêm không có nhìn ra được, không có đoán được. Thầy mình thầy bói nhưng mà cũng không nhìn chuyện này ra được. Mà ông Governor DeSantis thì Bùi Liêm không muốn ông ra để ông chấn chỉnh thêm cái Florida thêm một mùa nữa. Chứ ông đi rồi lỡ cái người khác lên thì cái tiểu bang Florida là xáo trộn, thành ra nên để cái Florida nó thành mạnh mẽ giống như Texas. Rồi ông còn bao nhiêu cơ hội khác, ông còn quá trẻ mà. Đó, thành ra cái đường chính trị ông còn dài. Đó là cái đó, nhưng mà Bùi Liêm chưa có biết cái câu trả lời ai là cái người nếu ông Trump không ra.
Dạ vâng, chính xác như vậy nha Quyên nghĩ á. Cái nhiều khi cái tánh của ông Trump cũng rất là mạnh. Tánh của ông Ted Cruz cũng vậy, cũng như là ông DeSantis. Thì cái nhiều khi mạnh quá lại nó nhiều khi nó lại chọi với nhau, thưa anh. Nhà Quyên nghĩ như vậy thôi. Cũng phải có một người gọi là đàm tánh. Nhà Quyên không biết là ông Mike Pompeo ông có đàm tánh hay không, nhưng mà nhìn cái cách của ông thì có vẻ là khi mà ông nói chuyện nhìn ông rất là trầm và từ từ, nhưng mà chỉ có cái này là cái nhìn của Nhật Quyên ở bên ngoài thôi. Nhưng mà hy vọng năm 2024 thì sẽ tốt đẹp hơn. Và đúng như vậy, Nhật Quyên không như anh nói là nhiều người chửi ông tổng thống bây giờ năm 2008 thì đã một cái viễn cảnh rất là tồi tệ, đặc biệt là cái thời đó Nhà Quân rất là bực mình, đặc biệt cái ngành trong cái ngành xây dựng nó đi xuống rất là nhanh trong năm 2008 và tới ngày hôm nay nữa. Thì cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Thì Bùi Liêm rất là tán phục cái nhận xét của Nhã Quyên là đúng là phụ nữ rất tinh tế. Ông Mike Pompeo ở ngoài rất khiêm tốn, rất humble. Đại khái ông không có show ra một cái gì mà sôi nổi giống như mấy cái ông kia. Đó, thành ra cái phong cách của ông là như vậy. Thì Vũ Liêm cũng xin dùng cái xin chào tạm biệt với lại quý thính giả. Thành ra hẹn nhiều cái chương trình hấp dẫn cho kỳ sau mà vâng. Còn đang nợ, còn đang thiếu.
Anh,
cảm ơn Nhã Quyên.
Anh Hữu Liêm nói như vậy, Nguyên Hoàng thấy anh cũng rất là tinh tế. Nguyên Hoàng làm việc với Nhã Quyên lâu nay mà không thấy cái điều đó.
Mà sao cứ gặp hoài, bực quá.
Không, Nhã Quyên thì quá giỏi rồi, nhưng ngay cả cái chuyện recall của Newsom là nói là không thắng được, rõ ràng. Nhã Quyên là cái chuyện gì bây giờ mình muốn vận động cho ai chắc phải hỏi Nhã Quyên này nọ.
Không, Nhã Quyên là giỏi coi bói thôi anh, chứ không phải tinh tế mà. Nhã Quyên rất là giỏi coi bói.
Đi coi bói riết cái học được nghề.
Vâng, anh mà cảm thấy tình duyên lận đận thì nên gặp Nhã Quyên xem chỉ tay như thế nào.
anh hứa right, lên đừng có nghe anh Nguyên Hoàng. Dạ.
Rồi, dạ. Xin chào tạm biệt.
Dạ, xin kính chào anh.
Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolies yeux.